Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Mai Vân, Tú Anh, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2019. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngưng bắn tại Syria và ra lệnh trừng phạt Ankara. Người biểu tình Hồng Kông kêu gọi Mỹ sớm ra luật ủng hộ dân chủ cho đặc khu hành chính Trung Quốc. Nga bắt tay với Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, rút quân khỏi Syria, Tổng thống Donald Trump chà đạp lên các mục tiêu truyền thống của Mỹ. Theo dòng thời sự, những dự phóng về tình hình địa chính trị thế giới năm 2020. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ đột ngột cứng giọng với Ankara vào lúc chiến dịch quân sự đánh vào miền Bắc Syria bước sang ngày thứ Bảy. Ông Donald Trump kêu gọi Tổng thống Erdogan chấm dứt tấn công vào lực lượng Kurdistan Syria, lên án Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm làn danh đỏ. Chủ nhân Nhà Trắng thông báo nhiều biện pháp trừng phạt. Từ Istanbul, thông tin viên Al Alour tường thuật.
Donald Trump avait demandé à la Turquie de ne pas dépasser les bornes en Syrie.
Donald Trump yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không nên vượt qua các làn danh ở Syria. Tổng thống Mỹ chưa bao giờ công khai định nghĩa những giới hạn đó là như thế nào, nhưng dường như Tổng thống Erdogan đã vi phạm khi cho quân tiến về phía Tây, nhất là tiến đến thành phố Manbiji. Do vậy, Tổng thống Mỹ ra lệnh trừng phạt các viên chức cao cấp trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, phong tỏa tài sản, cấm chuyển ngân và cấm visa vào nước Mỹ. Trong số những người bị trừng phạt đó có các bộ trưởng quốc phòng, năng lượng và nội vụ. Washington còn tăng thêm 50% thuế đánh vào thép xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, đình chỉ tiến trình đàm phán hiệp định thương mại song phương, v.v. Donald Trump nói đến hành động xâm lấn và tội ác chiến tranh. Để kết luận, Tổng thống Mỹ đe dọa sẵn sàng đập nát nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tại Ankara, Tổng thống Erdogan dường như rất kiên định. Vài giờ trước khi Mỹ ban hành sắc lệnh trừng phạt, ông khẳng định là sẽ hoàn tất công việc đã bắt đầu. Tuy nhiên, rủi ro đe dọa kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ là chuyện có thật. Mọi người còn nhớ cuộc khủng hoảng ngoại giao năm 2018, khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam một mục sư người Mỹ. Chỉ một dòng tweet của Donald Trump và một số biện pháp trừng phạt tương tự đã làm cho kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ chao đảo, đồng tiền quốc gia bị rớt giá đến 40% so với đồng đô la.
Anadolu, Istanbul, RFI.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết là nhiều tù binh Daesh thuộc loại nguy hiểm đã đào thoát. Chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hỏng nỗ lực của Liên minh quốc tế diệt khủng bố. Song song với quyết định trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ sẽ yêu cầu NATO có những biện pháp tương tự. Trong khi đó, ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu lên án Ankara can thiệp quân sự ở miền Bắc Syria, nhưng lại không đạt được đồng thuận về việc cấm bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của khối NATO.
Do không đạt được đồng thuận nên bản tuyên bố chung của Ngoại trưởng 28 nước Liên hiệp châu Âu để cho mỗi nước tự thể hiện lập trường cứng rắn về chính sách xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, trích nguyên văn. Theo lý giải của một quan chức ngoại giao châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO, giống như đa số các thành viên Liên hiệp châu Âu khác, nên không thể áp đặt cấm vận. Liên hiệp châu Âu không thể đưa ra quyết định đối với những thẩm quyền thuộc về chủ quyền của mỗi thành viên. Trong Liên hiệp châu Âu, Ý, Đức, Pháp và Hà Lan đã dứt khoát ngưng bán vũ khí cho Ankara, trong khi đó Anh Quốc vẫn tiếp tục.
Còn trên thực địa, miền Bắc Syria chuẩn bị bước vào giai đoạn giao tranh mới được cho là khốc liệt nếu quân đội của chế độ Damas tham chiến cùng với lực lượng Kurdistan để đẩy lùi các đội quân của Thổ Nhĩ Kỳ khỏi biên giới. Một phóng viên của AP có mặt tại hiện trường sáng nay cho biết pháo binh và không quân Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục oanh kích các vị trí của người Kurdistan tại thành phố biên giới Ras Al Ain. Còn theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, dường như lực lượng Kurdistan đã chiếm lại được thành phố này. Trong khi đó, sau khi đạt được thỏa thuận với lực lượng dân quân Kurdistan, ngày hôm qua, quân đội Syria đã vào đến thành phố Manbiji. Đặc phái viên RFI Muriel Paradon tại Erbil tường trình.
Oui, il a déployé son armée vers le nord du pays et tous les regards se tournent aujourd'hui vers Manbiji.
Tổng thống Bashar al-Assad đã ra lệnh triển khai quân đội ở phía bắc Syria. Mọi ánh mắt giờ đổ dồn về Manbiji, thành phố chiến lược ở phía bắc Syria và nằm ở phía đông Aleppo, vì quân đội Syria đã tiến vào thành phố này sau thỏa thuận liên minh với lực lượng Kurdistan để đối phó với quân của Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng trăm xe thiết giáp đã tập trung quanh thành phố, theo phóng viên của AFP có mặt tại chỗ. Trong khi đó, quân của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mặt trên thực địa, vì vậy có thể sẽ xảy ra một cuộc đối đầu. trách hơn một chút về phía đông, quân đội Syria đã đóng quân ở En Issa và Talmar và có rất nhiều hoạt động luân chuyển, theo nhiều quan sát của tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Kurdistan có mặt tại chỗ. Những đoàn quân di chuyển trên trục đường dẫn đến Ras Al Ain, nơi xảy ra nhiều trận giao tranh dữ dội hôm qua 14 tháng 10 giữa lực lượng Kurdistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ phải tiếp đón và hỗ trợ một số lượng nạn nhân dân sự lớn trong suốt 5 ngày qua. Theo thống kê mới nhất, có khoảng 40 người chết và 165 người bị thương nặng. Cho đến nay, ước tính có hơn 190.000 người phải đi sơ tán vì giao tranh.
Il y aurait à présent plus de 190.000 personnes déplacées à cause des combats.
Tối hôm qua, hàng chục ngàn người đã xuống đường tại trung tâm Hồng Kông kêu gọi hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ. Người biểu tình thúc giục Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua đạo luật về dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Đây là đạo luật quy định việc Quốc hội Mỹ xem xét hàng năm tình hình Hồng Kông để đánh giá lại quy chế thương mại đặc biệt mà vùng lãnh thổ này được hưởng, mở đường cho khả năng trừng phạt lãnh đạo Trung Quốc. Theo thông tin viên RFI tại Hồng Kông, Florence de Changi, cuộc biểu tình được cho phép nhưng hạn chế số lượng người tham gia.
La permission avait été accordée pour un rassemblement de 2000 personnes, mais avant même leur
giấy phép chỉ cho tập hợp khoảng 2000 người. Nhưng ngay trước giờ chính thức khởi động, công viên Già Lã, nơi cuộc tập hợp diễn ra, đã đông nghẹt người. Lưu thông trên những con đường xung quanh đã bị gián đoạn với đám đông đổ đến đây. Ken Lau, chuyên viên tin học, mang theo một lá cờ Mỹ, giải thích ý nghĩa lời cầu cứu. Ai cũng biết là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có cuộc chiến thương mại, và vì Hồng Kông không có quyền tự trị, chính quyền chúng tôi bị chính quyền Trung Quốc kiểm soát, cho nên chúng tôi kêu gọi giúp chúng tôi đấu tranh chống lại chính quyền. Chuyên viên này nói tiếp, thật đáng buồn, nhưng chúng tôi không có chọn lựa nào khác là yêu cầu bên ngoài trợ giúp, và sức mạnh bên ngoài mà chúng tôi rất cần là chính phủ Mỹ. Vì lý do đó mà chúng tôi có mặt ở đây tối nay để nói với Hoa Kỳ là quý vị giúp chúng tôi giúp quý vị, chúng ta hỗ trợ nhau. Tuy nhiên, phải nói là việc yêu cầu Mỹ giúp đỡ cũng khá liều lĩnh trong bối cảnh hiện tại. Hành động này đang làm Bắc Kinh phẫn nộ. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã hủy bỏ cuộc gặp với các thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa đang viếng thăm Hồng Kông. Bà đồng thời cho rằng lời lẽ của một thượng nghị sĩ bang Texas, theo đó ông không thấy có bạo động gì trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, là một điều thật đáng ngạc nhiên.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Trong cuộc trả lời báo chí, thượng nghị sĩ trẻ tuổi của Mỹ John Huxley, trong nhóm nghị sĩ đang viếng thăm Hồng Kông và cũng là người đề xuất ra dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông, đã không ngần ngại tuyên bố khi về Mỹ ông sẽ báo cáo lên quốc hội là đặc khu Hồng Kông có nguy cơ trở thành một nhà nước công an trị, cũng như nguyên tắc một đất nước hai chế độ bị đe dọa không được tôn trọng nữa. Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga vào ngày hôm nay bác bỏ các đánh giá trên, cho là những lời lẽ của thượng nghị sĩ Mỹ không có cơ sở và vô trách nhiệm. Về tình hình trên hiện trường, một tòa án Hồng Kông vào hôm qua ban hành lệnh cấm phong tỏa hay gây thiệt hại cho các khu gia cư của cảnh sát và cơ quan trật tự. Những nơi này đã bị người biểu tình chọn làm mục tiêu quấy phá trong hơn 4 tháng biểu tình chống chính phủ vừa qua. Quyết định mới nhất của tư pháp Hồng Kông là động thái của chính quyền đặc khu sử dụng đến biện pháp khẩn cấp có từ thời thuộc địa để chống biểu tình.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, sau 12 năm không đến Ả Rập Xê Út, ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công du Riyadh và hội đàm với Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Nguyên thủ Nga đang lấy lại thế thượng phong ở khu vực Trung Đông sau khi Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria. Khoảng 20 thỏa thuận và hợp đồng với tổng trị giá đầu tư vài tỷ đô la trong mọi lĩnh vực đã được ký kết trong chuyến công du của Tổng thống Putin, trong đó nổi bật là hợp tác OPEP cộng nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ hơn sự ổn định tại các thị trường dầu lửa. Ả Rập Xê Út là nước đứng đầu tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEP, còn Nga dù không phải là thành viên của khối, nhưng hai bên hợp tác chặt chẽ với nhau trong những năm gần đây nhằm khống chế khối lượng xuất khẩu dầu lửa để tăng giá bán. Quyết định kéo dài thời hạn hạn chế sản xuất dầu lửa của khối OPEP cộng sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 năm 2020. Ngoài ra, một lĩnh vực quan trọng khác được nêu lên trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo là hợp tác quân sự và kỹ thuật. Trả lời báo giới, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết sẽ tổ chức một cuộc đối thoại về vấn đề này nhưng không cho biết thêm chi tiết. Sau chuyến thăm Riyadh, ngày hôm nay Tổng thống Putin đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng là một đồng minh của Mỹ. Theo tờ L'Orient Le Jour, thông qua vòng công du Trung Đông của Tổng thống Putin, Nga đang tìm cách khẳng định là một đồng minh đáng tin cậy hơn là Mỹ. Còn tại Tây Ban Nha, người dân Catalonia biểu tình phản đối án tù từ 9 đến 13 năm nhắm vào các lãnh đạo ly khai. Ngày hôm qua, hàng ngàn người ở vùng Catalonia đã phong tỏa sân bay Barcelona, có 115 người bị thương trong các vụ xô xát với cảnh sát. Trong ngày phản kháng hôm nay, rất nhiều trục đường, bộ và đường sắt vẫn bị người biểu tình phong tỏa. Khẩu hiệu biến Catalonia thành một Hồng Kông được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Giới sinh viên cũng tham gia bãi khóa và nhiều cuộc xuống đường được dự kiến diễn ra cho đến hết thứ Sáu 18 tháng 10. Từ Madrid, thông tin viên François Musso tường trình.
Câu hỏi lớn bao phủ lên bản án của các vị quan tòa tòa án tối cao là vào tháng 10 năm 2017, khi chuẩn bị cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp về quyền tự quyết cho vùng Catalonia, liệu các nhà lãnh đạo đòi độc lập này có chủ ý sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu là tách ra khỏi Tây Ban Nha hay không, hay là tình trạng bạo lực chỉ xảy ra bộc phát trong các cuộc tuần hành. Về điểm này, tòa án tối cao đã nhất trí thiên về khả năng thứ hai. Nếu rơi vào khả năng thứ nhất thì bản án sẽ phải là từ 17 đến 25 năm tù vì tội phản nghịch, trong khi 9 bị cáo bị tuyên án từ 9 đến 15 năm tù vì tội nổi loạn. Lãnh đạo đối lập cánh hữu ông Pablo Casado ngay lập tức đã tỏ vui mừng về bản án khi phát biểu rằng người phạm tội nghiêm trọng như thế thì phải trả giá. Về phần phe ly khai, các bản án trên là điều không thể chấp nhận được. Họ kêu gọi biểu tình và kịch liệt phản đối. Vụ này sẽ chưa dừng ở đây. Luật sư của các nhà lãnh đạo đòi độc lập cho Catalonia thông báo sẽ kháng án lên tòa bảo hiến vì cho đây là cuộc tấn công vào nhân quyền. Tiếp theo, tùy vào kết quả, họ có thể kiện lên tòa án châu Âu ở Strasbourg. Vụ việc này có thể còn kéo dài thêm 3 năm nữa.
François Musso, Madrid RFI.
Trở lại châu Á, với cơn bão Hagibis ở Nhật Bản, có đến gần 70 người chết, hơn 100 con sông vỡ bờ. Chính phủ đã phải huy động đến 110.000 nhân viên cứu hộ, trong đó có 30.000 quân nhân tham gia công việc cứu lũ lụt. Từ Tokyo, thông tin viên Frédéric Charles tường trình.
Le typhon Hagibis a déversé en moins de 48 heures des pluies équivalentes à 30 à 40% de leur moyenne annuelle.
Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trong không đầy 48 tiếng đồng hồ, bão Hagibis đã làm đổ mưa với mức từ 30 đến 40% cao hơn mức bình quân hàng năm. Mức độ dữ dội của trận bão bắt nguồn từ sự ấm lên của khu vực Thái Bình Dương. Tại Nagano, lũ sông đã lên tới hơn 4 mét, đê ngăn nước tại khoảng 10 con sông ở miền Trung và miền Bắc Nhật Bản bị vỡ. Chính quyền phải cho xả lũ ở 5 con đập. Một hành động hiếm hoi và nguy hiểm. Ở các vùng Nagano và Fukushima, nơi thường ít khi bị bão hơn là các vùng khác, công việc tái thiết có thể sẽ rất tốn kém và có tác động kéo dài đối với hoạt động kinh tế của đất nước. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán đến các trung tâm tạm cư. Một số người vô gia cư đã bị từ chối tiếp nhận vào một số trung tâm. Đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, thì sự phân biệt đối xử đó là không thể chấp nhận được. Ở khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nhiều túi chứa chất thải phóng xạ đã bị nước lũ từ một dòng sông cuốn đi. Giới dự báo khí tượng đang lo ngại trước nguy cơ có thêm những trận mưa lớn kéo theo các vụ đất lở.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tin tặc và các cơ quan tình báo Trung Quốc phối hợp đánh cắp phát minh của Boeing và Airbus để chế tạo máy bay dân dụng C-919 cạnh tranh với Tây Phương. Trang mạng thông tin nhạy cảm của CSO tóm lược kết quả điều tra của chuyên gia chống tin tặc thuộc cơ quan CrowdStrike vừa được công bố. Chiếc C-919 là chiếc máy bay dân dụng hai động cơ của Trung Quốc được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 sau nhiều năm chậm trễ do có vấn đề công nghệ không giải quyết được. Theo các nhà điều tra Mỹ, các khó khăn của C-919 được khắc phục nhờ vào thông tin và dữ liệu của Boeing cũng như Airbus. Từ 2010 đến 2015, trong khi theo dõi, CrowdStrike phát hiện nhóm tin tặc ở Thượng Hải mà họ đặt tên là Thuyệt binh Panda.
Lạm phát tại Trung Quốc đạt mức cao nhất 6 năm qua do giá thịt lợn tăng mạnh. Theo số liệu thống kê chính thức được công bố hôm nay, tỷ lệ lạm phát tháng 9 đạt 3%, cao hơn dự báo. Giá thịt lợn tăng hơn 69% sau một năm và chỉ tính riêng tháng 8, giá thịt lợn đã tăng gần 47% do hơn 1 triệu con lợn đã chết hoặc bị tiêu hủy kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Thịt lợn khan hiếm và tăng giá cũng đẩy giá các loại thịt khác tăng theo như thịt bò và thịt cừu.
quân đội Bắc Triều Tiên và Trung Quốc cam kết hỗ trợ lẫn nhau. Lời cam kết này được đưa ra vào ngày hôm nay theo hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA trong cuộc họp giữa tướng Kim Soo-jin, giám đốc Tổng cục Chính trị quân đội Bắc Triều Tiên, và đô đốc Miêu Hoa, chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị của quân đội Trung Quốc.
Tại Ba Lan, Đảng Pháp luật và Công lý mất đa số ở Thượng viện. Theo kết quả chính thức được công bố ngày hôm nay, thì Đảng PiS đã thắng trong kỳ bầu cử lập pháp hôm Chủ nhật vừa qua với 235 trên 460 phiếu ở Hạ viện. Tính về tỷ lệ phiếu thì đây được coi là thắng lợi của đảng này so với kỳ bầu cử năm 2015. Tuy nhiên, Đảng PiS không đạt được đa số ghế ở Thượng viện, chỉ chiếm 48 trên 100 ghế.
Tại Tunisia, giáo sư luật Kais Saied đắc cử tổng thống với số phiếu áp đảo. Theo cơ quan phụ trách bầu cử vào ngày hôm qua, thì vị giáo sư đại học này đã giành được đến 72% số phiếu nhân vòng 2 của bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật. Ông được 2,77 triệu phiếu bầu, vượt xa con số vỏn vẹn 1 triệu của đối thủ doanh nhân gây tranh cãi Nabil Karoui. Trong cuộc bầu cử quốc hội 6 tháng 10, đảng Hồi giáo Ennahda về đầu, do đó vào tháng tới, tân tổng thống Tunisia sẽ phải trao cho đảng này quyền chỉ định thủ tướng và thành lập chính phủ.
Pháp hoan nghênh tiến trình đàm phán tích cực về Brexit. Ngày hôm nay, một cố vấn của Điện Élysée cho biết London và Bruxelles có khả năng đạt được một thỏa thuận được cả hai bên công nhận. Ông Michel Barnier, nhà thương thuyết của Liên hiệp châu Âu, sẽ đưa ra đánh giá rõ ràng hơn từ giờ đến tối nay.
Theo báo động của Liên hiệp quốc, 1/3 trẻ em trên thế giới bị suy dinh dưỡng hoặc bị béo phì. Trong bản báo cáo tình trạng trẻ em thế giới công bố ngày 15 tháng 10, cơ quan Nhi đồng Liên Hiệp Quốc xác định 1/3 trẻ em dưới 5 tuổi không được ăn uống đúng cách để tăng trưởng tốt, với hệ quả là hoặc bị ốm đau hoặc bị béo mập.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, rút quân khỏi Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump chà đạp lên các mục tiêu truyền thống của Mỹ.
Sau một tuần lễ đầy những tuyên bố mâu thuẫn, cuối cùng Washington xác định rút hết toàn bộ 1.000 quân bố trí ở miền Bắc Syria, phó mặc lực lượng Kurdistan Syria, đồng minh chống Daesh, một mình đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ. Châu Âu, nòng cốt là các đơn vị biệt kích của Pháp, thiếu yểm trợ của Mỹ, cũng chuẩn bị rút bỏ các chiến hữu từng sát cánh nhau ngăn chặn Daesh, biến Syria thành bàn đạp tấn công khủng bố châu Âu. Đồng minh mất tin tưởng, khủng bố Daesh, một số được tự do, chế độ Damas kiểm soát thêm lãnh thổ, đối thủ Nga và Iran tự do mở rộng tầm ảnh hưởng, quyết định rút quân của Donald Trump mà ông cho là dựa theo trực giác đã đưa đến các hệ quả trên. Theo giới phân tích, Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã chà đạp lên các nỗ lực truyền thống và quyền lợi của chính nước Mỹ tại Trung Đông. Theo nhận định của Robert Malley, chuyên gia chủ tịch tổ chức khủng hoảng quốc tế International Crisis Group, thì Washington và Tổng thống Donald Trump đã quản lý kém đến mức để xảy ra kịch bản xấu nhất với những hệ quả tồi tệ nhất. Cách nay 10 tháng để chuẩn bị tái tranh cử nhiệm kỳ 2 trong điều kiện tối ưu, Tổng thống Donald Trump thông báo thực hiện lời hứa rút hết quân ra khỏi Trung Cận Đông. Cuối năm ngoái, ông ra lệnh rút lực lượng tại Syria. Thế nhưng, lệnh của chủ nhân Nhà Trắng gặp phải sự chống đối của các đồng minh Tây Phương và trong khu vực không muốn Hoa Kỳ bỏ trống Trung Cận Đông. Không kể công luận Mỹ chê trách, mà ngay trong chính quyền và quân đội cũng không tán thành sự lựa chọn của Tổng thống. Theo chuyên gia Robert Malley, các đồng minh của Mỹ và lực lượng Kurdistan Syria được các tướng lãnh, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ trấn an là đừng quan tâm đến tuyên bố thiếu suy nghĩ của ông Tổng thống tỷ phú. Tiếp theo đó, các cố vấn đã hạ hỏa được Tổng thống, thuyết phục ông nghĩ đến quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ là tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo, tuy đã tan rã nhưng vẫn còn khả năng gây rối, phải bảo vệ cộng đồng người Kurdistan Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là kẻ thù và nhất là nhu cầu ngăn chặn Iran bành trướng thế lực. 10 tháng sau, lần lượt Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ nhiệm, cố vấn John Bolton bị cách chức. Tổng thống Donald Trump nối lại với quyết định trực giác để cho đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tha hồ tấn công người Kurdistan Syria. Theo AFP, tuy thông báo quyết định lần đầu vào cuối năm 2018, nhưng lệnh rút quân lần thứ hai được thi hành trong vội vã, thiếu tổ chức, dẫn đến hệ quả tai hại cho chính những mục tiêu mà Hoa Kỳ đã hy sinh mạng binh sĩ và hàng tỷ đô la để bảo vệ. chuyên gia Elizabeth Dent thuộc Viện Nghiên cứu Trung Đông giải thích, lẽ ra chính quyền Donald Trump phải tỏ ra kiên định, không để cho Thổ Nhĩ Kỳ ra quân. Còn nếu cản không được, thì cũng phải tổ chức triệt thoái, đem tù binh Daesh về nơi an toàn. Hệ quả thứ hai là lực lượng Kurdistan Syria FDS phải quay sang cầu viện quân đội Damas. Tổng thống Bashar al-Assad, người mà Washington muốn trừ khử, không cần tốn một viên đạn đã chiếm lại được một phần lãnh thổ ở phía Bắc bị mất từ năm 2011. Không chỉ mất địa bàn, Hoa Kỳ của Donald Trump còn đánh mất niềm tin trong phe thân Mỹ và làm tăng tự tin cho phe đối nghịch. Tại Syria, quân đội Mỹ vẫn duy trì căn cứ Antanf với 150 biệt kích ở tỉnh Homs gần vùng tam biên Syria, Iraq và Jordani để ngăn chặn Iran lập một vòng cung Shia đến tận địa Trung Hải. Nhưng theo chuyên gia Robert Malley, cho dù có đến 2.000 quân đi nữa, Mỹ cũng khó chặn Iran nếu không có một chiến lược xuyên suốt. Quyết định của Tổng thống Donald Trump còn gây hoang mang cho các đồng minh truyền thống. Là kẻ thù của Iran, Ả Rập Xê Út trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Nga Putin, đồng minh của Iran hôm thứ Hai tại Riyadh. Chuyên gia về chính trị Syria Joshua Landis, Đại học Oklahoma, Hoa Kỳ, phê phán với ít nhiều khiêu khích chủ nhân Nhà Trắng. Xin trích, uy tín Donald Trump sụp đổ tại Trung Đông, trong khi Putin lên như diều. Từ nay không còn ai tin ở Tổng thống Trump, mọi người đều linh cảm Mỹ sẽ bỏ Trung Đông.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Mỹ viện lý do nhân quyền để triệt hạ công ty công nghệ cao của Trung Quốc. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia về kinh tế Hoa Kỳ, giáo sư Gregory Vanel, trường quản trị kinh doanh Grenoble. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Còn ngay bây giờ là theo dòng thời sự, Minh Anh giới thiệu bài viết của Nhật báo Kinh tế Leseco về những dự phóng về tình hình địa chính trị thế giới năm 2020.
Kính thưa quý vị, trong hai ngày cuối tuần 12 và 13 tháng 10 vừa qua, World Policy Conference diễn ra tại Marrakech, Maroc. Nhìn lại tình hình thế giới trong năm qua, giới chuyên gia địa chính trị không mấy lạc quan cho rằng viễn cảnh địa chính trị năm 2020 chẳng khác gì như mấy quả lựu đạn đã được rút chốt. Nhật báo kinh tế Leseco số ra ngày 11 tháng 10 khẳng định khó có thể hình dung được một quang cảnh quốc tế lắng dịu hơn trong những tháng sắp tới. Những ổ xung đột liên tiếp nổ ra trong các định chế, ở ngoài biên giới và sắp tới đây có thể cả trên thị trường tài chính. Trong bối cảnh này, Leseco đưa ra những dự phóng về tình hình chính trị tại một số điểm trên thế giới trong năm 2020. RFI tiếng Việt xin giới thiệu tóm lược.
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ là tâm điểm thời sự. Joe Biden, Donald Trump hay một người nào khác sẽ đọc diễn văn nhậm chức tại Capitol vào tháng Giêng năm 2021?
Câu trả lời là không ai đoán được, bởi vì chính trị là một ngành khoa học còn khó dự báo hơn là kinh tế. Cuộc bầu cử năm 2016 vẫn còn là một bài học đáng ghi nhớ. Việc ông Donald Trump đắc cử đã đi ngược với mọi dự đoán. Dù vậy, theo Leseco, điều có thể tiên đoán được là chương trình vận động của mỗi bên. Donald Trump, dù đang phải đối mặt với thủ tục luận tội và phế truất, vẫn sẽ ra tái tranh cử nhiệm kỳ 2, vốn ít thiên về đối đầu quân sự với các nước thù nghịch và cũng không hào hứng với chủ nghĩa đa phương. Ông Donald Trump sẽ phải tập trung vào tình hình chính trị trong nước trong những tháng sắp tới, vừa để đối phó với các đối thủ, vừa quảng bá cho chương trình hành động 2020 của ông với một dòng khẩu hiệu ngắn gọn, Keep America Great. Phe Dân Chủ cũng không khá gì hơn, bị chia rẽ giữa một bên là sự trung thành với di sản Barack Obama, với bên kia là xu hướng cải cách. Trong cuộc đua này, các chỉ số về kinh tế và thất nghiệp sẽ là một trong những yếu tố quyết định quan trọng. Tuy nhiên, mức tăng thu nhập và giảm tỷ lệ nghèo không ngăn cản được đà tăng bất bình đẳng. Nhiều dấu hiệu trì trệ cũng đang hiện rõ vì các nhà đầu tư và doanh nghiệp lo ngại về những hệ quả cuộc thương chiến do Donald Trump khởi xướng chống lại Trung Quốc.
Tại châu Á, Hồng Kông xoán ngôi của Bắc Triều Tiên trở thành tâm điểm thời sự chính. Leseco đặt câu hỏi, Hồng Kông có thể thách thức chính quyền trung ương Bắc Kinh cho đến lúc nào?
Ngọn lửa âm ỉ dưới đống tro từ bao lâu nay, ít nhất là từ 5 năm qua, kể từ khi nổ ra phong trào dù vàng năm 2014, Bắc Kinh lâu nay bịt tai trước những phong trào đòi dân chủ, không ngừng lớn mạnh, để rồi giờ đây bị dồn vào chân tường, đối mặt với làn sóng bạo động chưa từng có. Tuy quen tay trấn áp các phong trào phản đối của người dân, nhưng nay Bắc Kinh tìm cách tránh dùng vũ lực với người biểu tình Hồng Kông, bởi vì một cuộc trấn áp sẽ làm xấu đi mãi mãi hình ảnh của Trung Quốc. Thông điệp của giới trẻ Hồng Kông đưa ra rất rõ ràng, đó là từ chối sự kiểm soát của Trung Quốc trên vùng lãnh thổ nhỏ bé, từng là thuộc địa của Anh quốc đến tận năm 1997. Phong trào phản kháng này đã tìm được một tiếng vang tại Đài Loan, vốn dĩ có cùng một vấn đề nhạy cảm. Dù chưa hẳn nằm trong vòng kềm tỏa của Trung Quốc, nhưng người dân và vị nữ tổng thống đảo Đài Loan đang mơ đến một nền độc lập.
Thế nhưng, đối với chế độ Cộng sản, Hồng Kông cũng như Đài Loan đều là một phần của Trung Quốc. Vậy nên, không có chuyện đàm phán. Cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2020 và bà Thái Anh Văn rất có thể tái đắc cử.
Do đó, một mặt, Bắc Kinh sẽ lại cho người chen chân vào các chiến dịch tranh cử, phát tán tin giả trên các trang mạng xã hội giống như kỳ bầu cử địa phương và đưa ra nhiều thông điệp tuyên truyền. Mặt khác, Trung Quốc hạn chế tầm ảnh hưởng của Đài Loan trên trường quốc tế một cách bài bản qua việc tước đoạt của hòn đảo này các ủng hộ ngoại giao và không cho Đài Bắc tham gia vào các định chế quốc tế. Thế nhưng, thời thế đã thay đổi. Cái thời dễ dàng hăm dọa Hồng Kông và Đài Loan đã qua, những làn sóng phản kháng, cho dù có bị nhấn chìm một lần nữa, rồi cũng sẽ trồi lên ở chỗ khác. Bắc Kinh càng chờ đợi, thì cái giá phải trả để tìm kiếm một cơ sở đối thoại sẽ càng đắt.
Nhìn sang châu Âu, năm 2020 báo hiệu nhiều sóng gió cho Liên hiệp châu Âu. Ủy ban châu Âu mới do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen lãnh đạo, sẽ phải đối mặt với nhiều hồ sơ lớn với những mục tiêu đầy tham vọng như khí hậu, kỷ nguyên kỹ thuật số và duy trì một mô hình công nghiệp tại châu Âu.
Tuy nhiên, vừa mới thành lập, đối đầu đã nổ ra giữa các nhóm chính đảng tại nghị viện. Việc các nghị sĩ châu Âu không chấp nhận ứng viên Sylvie Goulard của Pháp đảm trách vị trí ủy viên châu Âu, phụ trách thị trường nội địa, báo trước một thời kỳ mới trong hoạt động của nghị viện châu Âu và mối quan hệ của định chế này với ủy ban châu Âu, bộ đôi truyền thống giữa nhóm đảng bảo thủ và nhóm đảng cánh tả xã hội dân chủ vốn hoạt động nhịp nhàng để cùng tồn tại thì nay được thay bằng một sự cạnh tranh giữa bốn nhóm đảng có nguy cơ dẫn đến những cuộc đối đầu dữ dội. Trong các lần biểu quyết, các liên minh để có được đa số sẽ biến chuyển liên tục và khó đạt được hơn vào lúc châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khẩn cấp nhất trong lịch sử của khối.
Vương quốc Anh sẽ làm gì một khi rời Liên hiệp châu Âu? Tại London, một số người lạc quan cho rằng việc đầu tiên là phải tìm kiếm các thỏa thuận thương mại với các nước khác, đứng đầu là Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, đơn độc, tiếng nói của Anh quốc sẽ có ít trọng lượng trong các cuộc đàm phán, nhưng trong nhãn quan những người này, nước Anh sẽ được linh hoạt hơn. Một số khác thì nghĩ đến việc biến Vương quốc Anh thành một Singapore tại châu Âu với những chính sách thuế khóa ưu đãi hơn và những quy định mềm dẻo hơn để thu hút đầu tư. Thế nhưng, hành trình để đạt được những mục tiêu đó cũng lắm chông gai. Các cuộc đàm phán dài hơi với Brussels để có được một cuộc Brexit thật sự có nguy cơ để lại nhiều chấn thương, trước hết là ở ngay trong nước. Brexit là một thử thách đau đớn, làm cho đất nước cũng như hai chính đảng lớn bị chia rẽ. Tiếp đến là trong quan hệ với các đối tác, cuộc thương thuyết đầy khó khăn trong hồ sơ Brexit càng làm gia tăng mối ngờ vực giữa London và Brussels. Mối quan hệ đặc biệt với Mỹ đang nuôi dưỡng nhiều hy vọng, nhưng nước Anh có nguy cơ đối mặt với thực tế phủ phàng khi các cuộc thương lượng song phương đi vào những chủ đề chính. Một số nhà quan sát nghi ngờ về khả năng hai nước gia tăng các trao đổi thương mại. Tầm mức của thỏa thuận với Mỹ phần lớn lệ thuộc vào mối quan hệ mà Anh quốc sẽ duy trì với 27 nước còn lại.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngưng bắn tại Syria và ra lệnh trừng phạt Ankara. Người biểu tình Hồng Kông kêu gọi Mỹ sớm ra luật ủng hộ dân chủ cho đặc khu hành chính Trung Quốc. Nga bắt tay với Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, rút quân khỏi Syria, Tổng thống Donald Trump chà đạp lên các mục tiêu truyền thống của Mỹ. Theo dòng thời sự, những dự phóng về tình hình địa chính trị thế giới năm 2020. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc khủng hoảng Syria trở lại tâm điểm của thời sự quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp miền Bắc Syria, Damas dàn quân tiếp chiến, NATO bối rối, Nga ngấm ngầm điều khiển cuộc chơi, nguy cơ Hồi giáo cực đoan trỗi dậy tăng vọt sau cuộc can thiệp Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều tù binh Daesh, tức Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và thân nhân tẩu thoát.
Quân Thổ Nhĩ Kỳ và quân Damas có nguy cơ chạm trán tại miền Bắc Syria hay không? Nga đóng vai trò nào trong cuộc đối đầu này? Đây là vấn đề được báo chí Pháp theo dõi sát.
Báo Lạc Hòa có bài phân tích đáng chú ý mang tựa đề Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu, Nga làm trọng tài. Trước hỏa lực và số lượng áp đảo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sau vài ngày chống trả, hôm Chủ nhật vừa qua, lực lượng kháng chiến Kurdistan đã buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của chính quyền độc tài Bashar al-Assad với một thỏa thuận được nhiều người đánh giá là đau đớn, bởi phía Kurdistan ắt hẳn phải chấp nhận đánh đổi nhiều quyền tự trị mà họ đã giành được bằng xương máu trong những năm chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vừa qua. Người Kurdistan hy vọng với việc Damas tham chiến, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị đẩy về phía bên kia biên giới. Nhưng xung đột tại miền Đông Bắc sẽ đi về đâu?
Theo một số chuyên gia, cuộc đọ sức khó xảy ra, hoặc nếu có xảy ra thì cũng ở quy mô hạn chế.
Nhà chính trị học Jana Jabour, giáo sư Viện Chính trị học Paris, cho rằng bởi chế độ Syria đã kiểm soát được phần lớn lãnh thổ và cuộc đối đầu vũ trang với Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ khiến Damas bị mất đất. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara không có phương tiện kinh tế cho một cuộc đối đầu quân sự và chiếm đóng lâu dài lãnh thổ Syria. Mục tiêu của chính quyền Ankara là tiêu diệt trong thời gian ngắn nhất chủ lực quân của người Kurdistan, rồi sớm rút quân để không ảnh hưởng đến quan hệ với Iran và Nga.
Trong bối cảnh hiện nay thì Nga nắm trong tay mọi lợi thế.
Theo ông Kirill Semenov, giám đốc trung tâm nghiên cứu Hồi giáo ở Moscow, thì ngay từ tháng 8, Tổng thống Nga đã chấp nhận nguyên tắc lập vùng đệm dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ theo đòi hỏi của Ankara. Cho dù Moscow không trực tiếp thể hiện thái độ đồng tình với chiến dịch quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Đông Bắc Syria, chính quyền Nga rõ ràng đã bật đèn xanh với việc ngừng tấn công Idlib, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy chống Damas được Ankara hậu thuẫn. Việc Nga ngừng đánh tại miền Tây Bắc Syria cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tập trung toàn bộ binh lực vào miền Đông Bắc Syria.
Cho đến nay, Nga đứng ở vị trí trung tâm của xung đột Syria. Moscow có thể đối thoại với tất cả các bên đối địch.
Một mặt, chính quyền Nga ủng hộ Damas về quân sự và chính trị, mặt khác tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt với hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400. Nga cũng được coi là có quan hệ hữu nghị với người Kurdistan. Nga không phản đối việc người Kurdistan đòi hỏi tự trị. Theo giám đốc trung tâm nghiên cứu Hồi giáo ở Moscow, thì Nga ủng hộ việc người Kurdistan kêu gọi quân đội Damas giúp chống Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên, đối với Moscow, nguy cơ chính là cuộc chiến dịch của hai phe Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt quá lằn ranh đỏ đã được thảo luận từ trước.
Le Figaro hôm nay tập trung một phần lớn số báo để làm rõ cuộc xung đột tại miền Đông Bắc, bùng phát với can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có vai trò đặc biệt của Nga.
Bài Một thế trận mới có lợi cho Damas của Le Figaro dẫn lời một nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc phụ trách hồ sơ Syria cho hay, Moscow đang nỗ lực trong hậu trường để Ankara và Damas đàm phán trực tiếp. Nga có thể chấp nhận sự hiện diện tạm thời của Thổ Nhĩ Kỳ tại giải đất giữa hai thành phố Tan Abyad và Ras Anan, chừng 120 cây số cách nhau dọc theo biên giới. Theo nhà ngoại giao này, đối với Moscow, Syria chỉ có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ với điều kiện là bảo đảm được an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria.
Xã luận của Le Figaro với tựa đề Trồng bẫy, dự đoán bên thua thiệt nặng nhất trong cuộc khủng hoảng hiện nay là người Kurdistan.
Do bởi nhà độc tài al-Assad đã bảo đảm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là sẽ đánh đổi việc Ankara ngừng tiến quân bằng cách dập tắt khát vọng tự trị của người Kurdistan. Báo Le Figaro nhìn nhận cuộc can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra tại vùng Đông Bắc Syria như là đỉnh điểm của một cuộc chiến tranh đã kéo dài 9 năm với khoảng 500.000 người chết, 2 triệu người bị thương và 6 triệu người phải lánh nạn. Sau 4 năm can thiệp, Nga đã cứu thoát chế độ Damas và trở thành cường quốc bảo trợ duy nhất tại khu vực đủ sức ngăn chặn các tham vọng bành trướng của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, sau khi chính quyền Trump rút đi, nước Pháp cũng buộc phải nhanh chóng đưa 400 binh sĩ đặc nhiệm về nước để bảo toàn lực lượng. Hai nguy cơ lớn đối với Pháp mà Le Figaro chỉ ra là sẽ có nhiều máu đổ khi các thành phần thánh chiến Hồi giáo tẩu thoát nhân cuộc can thiệp Thổ Nhĩ Kỳ và nhà độc tài Assad lợi dụng nhu cầu thánh chiến mới để tìm lại sự thừa nhận quốc tế.
Về vai trò của chính quyền Washington, Le Monde có bài phân tích mang tựa đề Cuộc tháo chạy trong rối loạn của ông Trump và nước Mỹ.
Về mặt hình thức thì áp lực của cuộc tấn công Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc Tổng thống Trump tuyên bố rút gần như toàn bộ lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng đưa ra vào lúc ông Trump đang trên đường đến câu lạc bộ chơi golf tại Virginia. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ nhận định một cách dửng dưng, người Kurdistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh nhau từ nhiều năm. Thổ Nhĩ Kỳ coi đảng PKK có liên hệ với người Kurdistan Syria là những kẻ khủng bố nguy hiểm nhất. Một số lực lượng khác muốn can thiệp để ủng hộ bên này hoặc bên kia, hãy để mặc họ đánh nhau. Chúng ta theo dõi sát tình hình, hết lời dẫn. Trên thực tế, việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Đông Bắc Syria khiến Washington mất đi một lợi thế cuối cùng, khiến cho tiếng nói của Mỹ còn có một trọng lượng nhất định trong cuộc khủng hoảng Syria. Cựu Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker, Đảng Cộng Hòa đã lên án quyết định của ông Trump là một sai lầm chiến lược và làm suy yếu thêm vị thế đại cường của Mỹ. Còn theo ông Brett McGurk, cựu đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trong Liên quân quốc tế chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, thảm họa đang diễn ra tại Syria đã có thể hình dung trước được vào thời điểm ông Donald Trump thông báo sẽ rút quân. Le Monde cũng chỉ ra chính sách cực kỳ mâu thuẫn của Tổng thống Mỹ tại Trung Cận Đông cùng lúc với việc rút quân khỏi Syria. Ông Donald Trump lại đưa quân tăng viện cho Ả Rập Xê Út. Tổng thống Mỹ giải thích lý do đơn giản là vì Ả Rập Xê Út mua hàng trăm tỷ đô la hàng hóa Mỹ.
Theo Le Figaro, cuộc can thiệp quân sự Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây có thể khiến quan hệ giữa Ankara, thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương và ứng cử viên vào khối Liên hiệp châu Âu có nguy cơ tan vỡ.
Cho dù trong hiện tại đây là kịch bản rất khó xảy ra bởi hai bên phụ thuộc rất nhiều vào nhau, nhưng nhiều nhà ngoại giao và chính trị gia đã công khai đặt ra vấn đề này. Theo nhà chính trị học Bruno Tertre, phó giám đốc quỹ nghiên cứu chiến lược thì các nước châu Âu đang bị mắc bẫy. Hồi tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công khai đe dọa mở cửa biên giới để 3,6 triệu người tị nạn Syria tràn sang châu Âu nếu bị châu Âu gây áp lực. Nhà chính trị học Bruno Tertre nhấn mạnh là cho dù đúng là Liên Âu đã mắc bẫy khi đạt một thỏa thuận người tị nạn với Ankara, nhưng cũng cần cho Thổ Nhĩ Kỳ thấy lằn ranh đỏ và khả năng trả đũa của châu Âu.
Đặt lại vấn đề quan hệ giữa NATO và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là đề xuất gián tiếp của Ngoại trưởng Pháp.
Báo Le Figaro có bài phỏng vấn Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian với tựa đề Chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria phá hủy thành quả 5 năm chống Daesh. Theo Ngoại trưởng Pháp, cuộc can thiệp Thổ Nhĩ Kỳ đặt nước Pháp, châu Âu và Trung Đông trước tình thế nghiêm trọng khi Ankara, một thành viên trong Liên minh Quốc tế chống thánh chiến gồm hơn 80 nước, đem quân đánh lại một lực lượng cũng tham gia liên quân, tức người Kurdistan, Syria. Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là làm sao để Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch. Liên minh quốc tế chống Daesh phải họp khẩn để làm sáng tỏ lập trường của các bên. Ông Jean-Yves Le Drian nói thêm là chính sách triệt thoái của Tổng thống Mỹ bị coi là bật đèn xanh cho can thiệp Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị tranh luận dữ dội tại Washington.
Về phản ứng trong chính giới Pháp trước nguy cơ Hồi giáo cực đoan trỗi dậy, mục mỗi ngày một sự kiện chính trị của nhật báo Liseco ghi nhận, trong nội bộ chính phủ đang hình thành hai quan điểm trái ngược nhau, vượt qua đối lập tả hữu truyền thống trong những ngày gần đây.
Đối tượng tranh luận là định chế thế tục, laïcité, vốn được coi là nguyên tắc nền tảng của chế độ Cộng hòa Pháp được xác lập từ năm 1905 với bộ luật phân ly chính trị với tôn giáo nổi tiếng. Trong cuộc chiến chống con quái vật Hồi giáo cực đoan biến hóa vô cùng, Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer, Bộ trưởng Tài chính công Gérald Darmanin là các đại biểu cho xu hướng cứng rắn muốn điều chỉnh lại định chế này để ngăn chặn ảnh hưởng của Hồi giáo cực đoan với các giải pháp như thực thi giáo dục cưỡng chế đối với trẻ em gái để tránh cho các em bị Hồi giáo cực đoan nhồi sọ hay mở rộng việc cấm mang các biểu tượng tôn giáo đối với dân biểu. Về phía quan điểm duy trì nguyên trạng định chế thế tục hơn 100 năm này, có Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner và nhiều bộ trưởng khác.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Mỹ viện lý do nhân quyền để triệt hạ công ty công nghệ cao của Trung Quốc. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia về kinh tế Hoa Kỳ, giáo sư Gregory Vanel, trường quản trị kinh doanh Grenoble.
Tạp chí Kinh tế. Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt vòng vây chung quanh các tập đoàn công nghệ cao của Trung Quốc 3 ngày trước vòng đàm phán với Bắc Kinh tại thủ đô Washington để giải quyết tranh chấp về thương mại, thì Bộ Thương mại Mỹ đã đưa 8 tập đoàn công nghệ cùng với 2 cơ quan nhà nước của Trung Quốc vào một danh sách đen vì lý do các thực thể này đã tham gia vào các cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại tỉnh Tân Cương. Ngoại trưởng Pompeo lên án Trung Quốc bắt giữ hơn 1 triệu người Hồi giáo trong khuôn khổ một chiến dịch tùy tiện và thô bạo nhằm xóa sổ đạo Hồi cũng như là văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Tuy nhiên, không một nhà quan sát nào tin rằng chính quyền Trump đã trừng phạt 28 thực thể nói trên vì bỗng dưng động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh của khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, bởi vì trong số 28 thực thể nằm trong tầm ngắm của Bộ Thương mại Hoa Kỳ có 8 công ty trong các lĩnh vực công nghệ cao và đấy là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn high-tech của Mỹ. 8 công ty này gồm từ Dahua Technology đến Hikvision, từ McVie Technology cho đến SenseTime. Đó cũng là những tập đoàn mũi nhọn của Trung Quốc trong các lĩnh vực trí tuệ thông minh nhân tạo, bảo mật không gian và dữ liệu tin học, hay là những tên tuổi trên thị trường giám sát video, nhận diện khuôn mặt, v.v. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Grégory Vanel giảng dạy tại trường quản trị kinh doanh ở Grenoble và cũng là chuyên gia về kinh tế Mỹ cho rằng đòn phạt mới này nhắm vào các quyền lợi của Bắc Kinh, trước hết là vì mục tiêu kinh tế. Đây là một bước kế tiếp của Hoa Kỳ trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Alors en fait, faut savoir que tout ça s'intègre dans un agenda. Il y a des négociations bilatérales et il y a deadline.
Thực ra, tất cả những động thái này nằm trong khuôn khổ một lịch trình khá rõ ràng. Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán tay đôi và Washington đề ra 3 thời hạn cho phía Bắc Kinh. Thứ nhất là ngày 15 tháng 10, nếu đối thoại không có tiến triển, Mỹ sẽ đánh thuế 30% thay vì 25%, nhắm vào 250 tỷ đô la hàng của Trung Quốc. Nhà Trắng dọa đến ngày 27 tháng 11 sẽ đánh thuế vào xe hơi của Trung Quốc và thời hạn quan trọng thứ ba là vào ngày 15 tháng 12 này. Chính quyền Trump đòi đánh thuế vào gần như toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump viện cớ nhân quyền lên án Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ để giới hạn giao thương với một số công ty và cơ quan của Trung Quốc. Theo tôi, Tổng thống Mỹ không chỉ quan tâm đến vấn đề nhân quyền, mà vấn đề ở đây liên quan đến khả năng cạnh tranh của các tập đoàn Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.
McVie hay là Yitu đang là những ngôi sao sáng của Trung Quốc trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt nhờ có sự yểm trợ của tập đoàn mua bán trên mạng Alibaba mà McVie đã phát triển nhiều ứng dụng được dùng trong rất nhiều các lĩnh vực tại Trung Quốc, từ dịch vụ thanh toán tiền qua điện thoại thông minh cho đến chức năng nhận diện các đối tượng bị công an Trung Quốc theo dõi. Còn Yitu không chỉ nhận diện khuôn mặt mà tương tự như là eFlytech còn nhận ra cả giọng nói của các đối tượng cần nhắm tới. Về phần công ty Xiamen Maya Pico thì chuyên về các dịch vụ thu thập dữ liệu điện tử, bảo mật không gian mạng và thông tin dữ liệu. Hikvision, công ty có trụ sở ở Hàng Châu này, là một trong những nhà cung cấp trang thiết bị theo dõi qua video lớn nhất trên thế giới. Gần 1/3 doanh thu của tập đoàn năm ngoái có được là nhờ các hợp đồng làm ăn với nước ngoài. Nhưng một năm trước đó thì cũng Hikvision đã trúng thầu đến 5 hợp đồng trị giá 240 triệu đô la với các cơ quan đặc trách về an ninh tại tỉnh Tân Cương. SenseTime thì như đã biết là một công ty khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, phát triển phần mềm cho phép nhận diện qua khuôn mặt. 3 cổ đông chính của SenseTime là tập đoàn ngân hàng Nhật Bản SoftBank, là Alibaba của Trung Quốc và nhất là tập đoàn sản xuất bọ điện tử Mỹ Qualcomm. Trong kế hoạch Made in China 2025 thì Bắc Kinh đã đề ra mục tiêu đứng đầu thế giới về thông minh nhân tạo, bởi đây vừa là phương tiện để tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh về đối nội, đồng thời cũng là công cụ để khẳng định vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế, tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ, đảo lộn trật tự quốc tế trong tương lai. Chẳng thế mà Hội nghị Thế giới về Thông minh Nhân tạo lần thứ nhì đã được tổ chức hồi tháng 8 vừa qua tại Thượng Hải. Hơn 200 nhà thuyết trình, 400 công ty đã tham dự. Và trong số đó có những tên tuổi như tập đoàn IBM hay Microsoft, Tesla, Amazon của Mỹ. Có thể nói quyết định của Nhà Trắng đưa các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao vào danh sách đen dẫn tới hậu quả trước mắt là các tập đoàn nói trên bị cấm mua vào trang thiết bị của Mỹ và điều đó gây trở ngại cho đà phát triển của các con chim đầu đàn Trung Quốc trong lĩnh vực high-tech. Vậy phải chăng sau khi đã tấn công vào hai tập đoàn của Trung Quốc là Huawei và ZTE thì chính quyền Trump mở rộng mặt trận triệt hạ công nghệ high-tech của đối phương? Giáo sư Gregory Vanen, trường quản trị kinh doanh Grenoble trả lời.
Absolument. Donald Trump, il a toujours deux fers au feu. Il a une menace d'augmentation de tarifs.
Đúng như vậy, ông Donald Trump sử dụng nhiều chiến lược cùng một lúc. Một mặt ông đe dọa tăng thuế nhập khẩu, áp dụng các hàng rào quan thuế để tấn công đối phương. Mặt khác, Hoa Kỳ viện lý do an ninh để hạn chế các khoản giao dịch giữa các công ty Mỹ với các hãng của Trung Quốc, qua đó gia tăng áp lực với Bắc Kinh. Như chúng ta đã biết, để phát triển, Trung Quốc cần đến các đối tác Hoa Kỳ. Mùa hè vừa qua, Washington cấm các công ty Mỹ dùng trang thiết bị của các tập đoàn Trung Quốc như Huawei hay ZTE. Năm ngoái, ZTE đã phải tạm ngừng hoạt động trong vòng một tháng. Ông Trump gây sức ép rất lớn lên các tập đoàn Trung Quốc, nhất là các hãng có liên quan mật thiết với chính quyền nước này. Tấn công trên cả hai mặt như vậy, Nhà Trắng muốn Bắc Kinh hiểu rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất nhiều nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được đồng thuận giải quyết tranh chấp.
Câu hỏi cuối cùng, trong cuộc đọ sức dài hơi với Trung Quốc về mậu dịch, thì những mũi tấn công liên tiếp đó của Nhà Trắng liệu có hậu quả hay không? Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi tháng 8 vừa qua đã nói tới tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ dao động ở khoảng từ 6 đến 6,5% trong năm nay, và đây là mức tăng chậm nhất từ khi Trung Quốc mở cửa kinh tế. Chuyên gia về kinh tế Hoa Kỳ, giáo sư Gregory Vanel, trường quản trị kinh doanh Grenoble, phân tích.
Alors oui, l'économie chinoise souffre, mais c'est pas la seule. Les industries de la tech américaine sont elles-mêmes insérées dans
vâng,
une chaîne de valeur globale.
Trung Quốc gặp khó khăn, nhưng không chỉ có một mình Trung Quốc gánh chịu hậu quả. Ngay cả các hãng công nghệ cao của Mỹ cũng bị ảnh hưởng, bởi vì họ lệ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nói một cách khác, Mỹ và Trung Quốc vừa là những khách hàng, cũng vừa là những nguồn cung cấp của nhau. Tôi lấy thí dụ như khi công ty Google dọa ngưng cấp một số ứng dụng cho điện thoại thông minh của Huawei. Huawei đã lúng túng, nhưng ngay sau đó, chính Google cũng đã phải rút lại kế hoạch này, bởi vì đóng cửa với một khách hàng như Huawei là điều bất khả thi. Thực ra, mục tiêu của Donald Trump không chỉ dừng lại trong lĩnh vực kinh tế hay thương mại, bởi vì Mỹ cứ trừng phạt Trung Quốc mà vẫn không thu hẹp được thâm hụt mậu dịch với Bắc Kinh. Theo tôi, giảm thâm hụt mậu dịch chỉ là hàng thứ yếu trong con mắt của chính quyền Donald Trump. Ưu tiên của Washington là cắt đứt liên hệ giữa các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ và Trung Quốc, tránh để cho thế thượng phong của Hoa Kỳ bị đe dọa. Hoa Kỳ lo ngại khi thấy Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ cao, vào trí thông minh nhân tạo. Mỹ sợ bị qua mặt. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đang lúng túng về chính trị nội bộ, đảng đối lập đòi phế truất ông, và ông ta thì muốn tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Nên Donald Trump cần chứng minh rằng ông là nhà lãnh đạo bảo vệ công ăn việc làm cho dân Mỹ. Đành rằng từ khi chiến tranh thương mại khai mào, kinh tế Trung Quốc có bị trượt lại. Nhưng theo tôi, đây là do những bất cập của tự bản thân mô hình phát triển Trung Quốc, hơn là do tác động từ các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh do Washington ban hành.
Bằng chứng rõ rệt nhất là sự kiện Washington thông báo đạt được đồng thuận ở giai đoạn 1 về thương mại với Bắc Kinh. Các nhà đầu tư đã không mấy hào hứng, chỉ số chứng khoán không tăng mạnh tại cả châu Âu lẫn châu Á và Hoa Kỳ trong ngày đầu tiên khi hoạt động trở lại sau cái tin vui Mỹ-Trung đình chiến. Giá dầu hỏa trên thế giới cũng không khởi sắc. Giới quan sát thận trọng cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ vẫn thường xuyên đổi ý trên tất cả những gì ông đã nói ra. Và lại tới nay, Washington vẫn đề ngỏ khả năng tiếp tục đánh thuế vào toàn bộ hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Việc trừng phạt các công ty công nghệ cao của Trung Quốc cho thấy Nhà Trắng đang sử dụng cùng lúc các hàng rào quan thuế và phi quan thuế để bắt chẹt đối phương, đồng thời cản đường Trung Quốc phát triển trong lĩnh vực high-tech. Không chắc là Bắc Kinh dễ dàng để cho phía Washington ghi những bàn thắng quan trọng trong cuộc đọ sức lần này.
Khép lại chương trình phát thanh ngày hôm nay là tạp chí Việt Nam của Thanh Phương. Kiện Trung Quốc về vụ bãi tứ chính, Việt Nam phải tính toán thiệt hơn. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Hoàng Việt, thành viên dự án Đại sự ký Biển Đông.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, một cuộc tọa đàm về đề tài vùng biển bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức tên tuổi ở Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội sau hơn 3 tháng Trung Quốc đưa nhiều tàu vào vùng biển của Việt Nam bất chấp những phản đối về mặt ngoại giao của chính phủ Hà Nội. Các nhân sĩ trí thức tham gia buổi tọa đàm đều cho rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Tuy Việt Nam được coi là có đủ cơ sở pháp lý để tin tưởng vào khả năng thắng kiện, nhưng giới lãnh đạo Hà Nội có thể sẽ rất do dự bởi vì chắc chắn là phía Trung Quốc sẽ có những phản ứng dữ dội nếu Việt Nam đưa vấn đề Tư Chính ra tòa quốc tế. Trong buổi tọa đàm nói trên có sự tham gia của Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên của dự án Đại sử ký Biển Đông. Ông đã có bài tham luận tại sao Việt Nam nên khởi kiện vụ bãi Tư Chính. Nhân đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với ông Hoàng Việt qua điện thoại. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với Thạc sĩ Hoàng Việt. Theo ông, việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 vào khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam thì nó đã vi phạm điều khoản gì trong luật pháp quốc tế, cụ thể là trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 ?
Thưa anh, công ước này là vô cùng quan trọng, người ta được gọi là Hiến pháp về biển và đại dương. Công ước này đã có trên 170 quốc gia đã ký kết và là thành viên. Trong đó, tất cả các quốc gia ASEAN mà tham gia trong tranh chấp Biển Đông cùng với Trung Quốc đều là thành viên của công ước về biển này. Và đã là thành viên của Công ước Biển thì anh có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các điều khoản của Công ước. Điều 309 của Công ước Biển quy định rằng không quốc gia nào có quyền bảo lưu bất cứ một cái điều khoản nào. Điều 55 là quy định về vùng đặc quyền kinh tế như thế nào. Và điều 56 quy định quyền của quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế. Và điều 76 quy định về thềm lục địa. Và điều 77 quy định về quyền của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa. Cũng phải nói thêm rằng cái việc xâm phạm của Trung Quốc không chỉ ở bãi Tư Chính mà nó còn rộng hơn rất nhiều. Cụ thể là ngay cái lô 0601 mà Việt Nam gọi là mỏ Lan Tây Lan Đỏ, Việt Nam đang khai thác. Thì cái mỏ này nó nằm trên cái vùng bồn trũng Nam Côn Sơn chứ không nằm trên bãi Tư Chính và nó nằm sâu bên trong. Chưa kể là một loạt những cái lô khác mà Trung Quốc trước đây họ đã nhiều lần kêu gọi đấu thầu trái phép ấy. Đối với các khu vực đó, bãi Tư Chính cũng vậy. Bãi Tư Chính đó là bãi ngầm. Bãi ngầm tức là nó luôn chìm dưới mặt nước biển, không nổi lên chút nào hết. Và theo luật quốc tế nói chung và trong các khu vực biển thì đối với tất cả các vùng đất ngầm như thế không thể đòi hỏi chủ quyền. Và với những cái vùng ngầm như vậy nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia nào, cái quyền khai thác cái khu vực đó sẽ thuộc về cái quốc gia ven biển mà có quyền chủ quyền đối với cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đó. Và chiều theo luật pháp quốc tế như vậy thì Việt Nam hoàn toàn có đặc quyền về khai thác các tài nguyên cả sinh vật và không sinh vật, tức là các loài thủy hải sản cả và các loài dầu mỏ và khí đốt trong cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Thế nhưng mà Trung Quốc lại ngang nhiên cho cái tàu của họ vào và họ còn tuyên bố rằng đây là cái vùng thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thì đấy, chúng ta đã biết được là Trung Quốc nó vi phạm cái gì.
Vâng, tức là theo ông thì chúng ta có đủ cơ sở vững chắc để tin rằng là nếu chúng ta đưa vụ kiện này ra trước tòa trọng tài thường trực thì chúng ta có thể giành phần thắng giống như là Philippines trước đây.
Dạ vâng, không phải riêng tôi mà rất nhiều các chuyên gia về luật và trong đó chúng ta đã nhìn thấy một cái án lệ trước đó là vụ Philippines kiện Trung Quốc thì cái khả năng thắng kiện của Việt Nam rất cao. Trong cái vụ Philippines kiện Trung Quốc thì tòa đã phán quyết là dù có nói cái điều gì đi chăng nữa, các vùng biển được quy định trong công luật biển sẽ phải là ưu tiên hàng đầu. Và chính vì vậy cho nên là cá nhân thì tôi tin chắc một điều rằng nếu mà Việt Nam đưa cái vụ kiện này ra cái tòa trọng tài thì khả năng thắng kiện của Việt Nam là rất cao ạ.
Vâng, thì giống như tên gọi của nó, tòa trọng tài thường trực chỉ đưa ra ý kiến của họ về một vấn đề, chứ họ không có thẩm quyền để mà bắt buộc các bên thi hành cái phán quyết đó.
Thưa anh, phải nói thêm là tất cả các tòa, chứ không chỉ riêng là tòa trọng tài, đều không có cơ chế để thực hiện. Trừ ra cái tòa ICJ trong một số trường hợp thì đưa ra yêu cầu Hội đồng Bảo an phải thực hiện nó thôi, nhưng mà khả năng rất ít. Tuy nhiên, không phải như vậy là tòa không có cái tác dụng của nó. Ngay cả Trung Quốc là một nước lớn, bất chấp như thế, nhưng mà Trung Quốc cũng phải dè chừng đối với luật quốc tế rất nhiều. Đó chính là một cái lý do vì sao mà Việt Nam khởi kiện, và đó là một cái lý do mà nhiều nhân sĩ trí thức trong tọa đàm ngày 16 tháng 10 đã nhất trí một cái việc là cần phải khởi kiện Trung Quốc ra tòa.
Vâng, chúng ta cũng thấy là trong vụ kiện Philippines thì Trung Quốc cũng xem thường cái phán quyết của tòa trọng tài năm 2016. Đối với Việt Nam, chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ có thái độ tương tự. Nếu mà chúng ta giành phần thắng thì cái thắng lợi đó nó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông ?
Dạ vâng, thưa anh, chúng ta trở lại cái vụ Philippines kiện Trung Quốc đi. Ngay cả sau khi phán quyết tuyên bố thì chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình nói rằng là phán quyết chỉ là một tờ giấy lộn, Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn lại tất cả những hành động của Trung Quốc đối với phán quyết thì sẽ thấy nó không hề đơn giản như thế. Thứ nhất là trước phán quyết của tòa, Trung Quốc đã phải tốn rất nhiều cái công sức cũng như các cơ quan ngoại giao của mình đi khắp thế giới để mà chống lại cái phiên tòa. Và sau khi tòa ra phán quyết thì Trung Quốc cũng phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để mà đi tuyên truyền chống lại cái phiên tòa. Và thêm nữa, mặc dù Trung Quốc mồm to rằng không chấp nhận phán quyết đó, nhưng mà Trung Quốc đã xuống thang khá nhiều khi mà nói chuyện với Philippines. Trước đó, năm 2012, Trung Quốc đã phong tỏa khu vực Scarborough và tuyên bố toàn bộ Scarborough cùng các cái vùng nước này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng mà cho đến bây giờ thì Trung Quốc lại hòa hoãn với cả chính phủ của Duterte và chấp nhận khai thác chung mà tuân thủ luật pháp và hiến pháp của Philippines. Như vậy là công nhận cái quyền chủ quyền của Philippines trên khu vực đó. Như vậy rõ ràng là nó có tác dụng chứ không phải không có tác dụng. Nếu Việt Nam mà khởi kiện mà thắng thì Trung Quốc có phớt lờ không? Đương nhiên về mặt tuyên bố thì Trung Quốc sẽ tuyên bố là phớt lờ. Nhưng mà trong thực tế thì Trung Quốc không thể phớt lờ được. Và bằng chứng là Trung Quốc đã đe dọa Việt Nam là nếu Việt Nam kiện thì Trung Quốc sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt ghê gớm nhất. Nếu Trung Quốc không sợ phán quyết, tại sao Trung Quốc phải đe dọa Việt Nam, không muốn Việt Nam kiện? Đó là vấn đề.
Vâng, trong cuộc tọa đàm vừa qua thì cũng đã có người nêu ý kiến là đưa vấn đề bãi tư chính ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo ông thì cái việc đưa ra Hội đồng Bảo an có khả thi hay không và có tác dụng gì hay không ạ?
Thưa anh, cái phải nói rõ hơn thế này. Trong cái tọa đàm của anh Hoàng Ngọc Giang có ý kiến rằng là yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ra cái ý kiến trong trường hợp này. Nhưng mà cái thủ tục để mà Tòa án Công lý Quốc tế ICJ này ra ý kiến thì nó đòi hỏi phải một, đó là phải đưa ra hai đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và được đại hội đồng chấp thuận quá bán. Cái điều này thì rất khó bởi vì là chúng ta thuyết phục 180 quốc gia mà Việt Nam lại không phải là một nước ảnh hưởng nhiều về kinh tế, về mọi thứ thì nó rất khó để thuyết phục. Thế nhưng mà có cái chọn lựa thứ hai là trong cái luật nó cũng quy định là nếu Hội đồng Bảo an đồng ý đưa ra để yêu cầu tòa ICJ cho ý kiến thì tòa cũng có thể cho ý kiến được. Và anh Gia thì anh cho rằng là cái việc đưa ra Hội đồng Bảo an về mặt lý thuyết thì vẫn có thể được bởi vì mặc dù Trung Quốc là có một cái phiếu veto, tức là Trung Quốc là một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có quyền veto là phủ quyết ấy. Có thể Trung Quốc phủ quyết nhưng nếu mà đưa ra được Hội đồng Bảo an để mà nêu được vấn đề này lên, mặc dù không có thể thành công được trong cái trường hợp này bởi vì Trung Quốc có thể tìm cách để phủ quyết đó, nhưng mà nó cũng tạo ra một cái sức ép đối với Trung Quốc và khiến họ phải xuống thang. Và chúng ta cũng sẽ thấy một cái điều là ở đây có thể thắng, có thể không, nhưng mà chúng ta phải cho phía Trung Quốc thấy cái quyết tâm của người dân Việt Nam trong cái việc bảo vệ cái quyền chủ quyền biển đảo của mình như thế nào. Đấy mới là cái điều quan trọng, thưa anh.
Vâng, thưa ông, thì đó là nguyện vọng của các nhân sĩ trí thức. Nhưng mà về phía chính phủ, về phía nhà nước Việt Nam thì có thể họ sẽ do dự, họ sẽ dè dặt bởi vì không muốn làm tổn hại đến quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, không muốn đẩy Trung Quốc vào một cái thế hoàn toàn đối địch với Việt Nam, ít ra là trên lĩnh vực pháp lý. Thì nếu mà chính phủ không khởi kiện thì ông có hiểu lý do vì sao hay không ạ?
Dạ vâng, cá nhân tôi nghĩ rằng thế này, không phải là Việt Nam sợ làm ảnh hưởng tới cái mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đâu. Nhưng cái quan trọng nhất, cái họ sợ Trung Quốc sẽ trả đũa và Việt Nam chưa có chuẩn bị tốt để mà chống đỡ lại những cái phản ứng đó. Bởi vì Trung Quốc sẽ trả đũa cả cái mọi mặt, về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mặt quan hệ quốc tế, cũng như là sức ép về quân sự và quốc phòng. Chẳng hạn như kinh tế thì cách đây 1-2 ngày báo chí Việt Nam đưa tin là Trung Quốc đã siết chặt cái việc nhập khẩu nông sản từ Việt Nam, khiến cho cái nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị chặn lại ở biên giới. Người nông dân rất là hoang mang và thiệt hại rất nhiều. Một trong những cái vấn đề quan trọng của nông dân Việt Nam đó là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc một số cái trái cây như là dưa hấu chẳng hạn. Trung Quốc chỉ cần trả đũa bằng cách là Trung Quốc cho kiểm tra và không cho nhập khẩu hoặc là một cái lý do kỹ thuật nào đó thì những cái đoàn xe dưa hấu hàng trăm tấn trở lên biên giới phải đổ bỏ bởi vì nó không để lâu được và nó gây thiệt hại rất lớn cho người Việt. Thì đấy là những cái vấn đề kinh tế Việt Nam sẽ phải chống trả nó ra sao. Thứ hai là về mặt chính trị, chúng ta nhớ lại cái vụ phát biểu của Trung Quốc. Thì Trung Quốc đã trừng phạt Philippines cả về kinh tế, hạn chế những cái du khách của Trung Quốc sang Philippines và ngăn cái việc nhập khẩu sản phẩm chuối từ Philippines ra. Nó gây cho Philippines cũng gặp khó khăn về kinh tế. Thế còn về chính trị thì Trung Quốc cũng gây sức ép với Philippines, đe dọa Philippines rất nhiều. Và đối với quan hệ quốc tế thì Trung Quốc cũng phủ đầu Philippines trong tất cả mọi diễn đàn. Việt Nam thì còn kế hợp hơn bởi vì Việt Nam lại nằm sát ở cạnh Trung Quốc. Chính vì vậy cho nên tôi vẫn nghĩ rằng phía chính quyền Việt Nam họ vẫn lo ngại là họ chưa chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để mà chống đỡ khi mà Trung Quốc trả đũa. Thậm chí có người còn nói với tôi rằng Trung Quốc tuyên bố rằng là nếu mà Việt Nam khởi kiện Trung Quốc thì chiến tranh như quần đảo Trường Sa là có thể diễn ra đấy. Thì Việt Nam có đủ cái năng lực để mà ứng phó và chống đỡ lại những cái kịch bản đó hay chưa? Có lẽ là với cái vấn đề như vậy cho nên chính quyền Việt Nam vẫn còn đang băn khoăn và do dự trong cái việc khởi kiện.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Thạc sĩ Hoàng Việt.
Xin cảm ơn anh và khán thính giả của đài RFI.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngưng bắn tại Syria và ra lệnh trừng phạt Ankara. Người biểu tình Hồng Kông kêu gọi Mỹ sớm ra luật ủng hộ dân chủ cho đặc khu hành chính Trung Quốc. Nga bắt tay Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, rút quân khỏi Syria, Tổng thống Donald Trump chà đạp lên các mục tiêu truyền thống của Mỹ. Theo dòng thời sự, những dự phóng về tình hình địa chính trị thế giới năm 2020. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe Tú Anh điểm báo. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Thùy Dương qua chủ đề Liệu nhựa tự phân hủy sinh học có thực sự thân thiện với môi trường hay không? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin hôm nay là Đức Tâm, Nafapon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.